Kinh Niệm Phật Ba La Mật, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, phẩm thứ tư, xưng tán danh hiệu. Bấy giờ Quốc Mẫu Di Đề Hy, Hoàng Thái Hậu từ trong Pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế Tôn, rồi chắp tay hướng về Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát mà thưa rằng: Kính bạch Đại Sĩ, con thường nghe chư vị trưởng lão từng tham dự những buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn tại vườn Lộc Quyển dạy rằng, niệm Phật hoặc niệm Pháp hoặc niệm Tăng để được hiện tại lạc thú, ý nghĩa ấy như thế nào? Cứu cánh của môn niệm Phật có phải chăng là để được như vậy hay không? Ngưỡng mong Đại Sĩ từ bi chỉ dạy, hầu cho các chúng sinh thời mạt Pháp khỏi rơi vào mê lầm, được giác ngộ. Phổ Hiền Bồ Tát bèn quan sát tâm niệm của hết thảy đại chúng hiền tiền mà dạy rằng: Này Phật tử, khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo và bắt đầu hóa độ chúng sinh can cường, Ngài đã vì hạng tiểu căn mà khai diễn tiểu pháp kẻo họ kinh nghi. Nay đã tới thời kỳ giảng nói đại pháp, cũng chỉ là một pháp niệm Phật. Nhưng kẻ hạ liệt chí nhỏ mong cầu xuất ly tam giới thì niệm Phật chỉ là pháp thanh văn, duyên giác. Như Lai vì họ mà dạy hiện tại lạc thú. Riêng chư vị Bồ Tát sơ phát tâm thì dùng niệm Phật để thâm nhập Như Lai tạng tâm thì không dính mắc vào hiện tại. Vì sao chư Bồ Tát sơ phát tâm lại không dính mắc vào hiện tại? Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại khắc chế, hiện tại tương ưng hoặc hiện tại biện giải, thì bị rơi vào ảo tưởng của thọ quẩn. Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại tịnh chỉ, hoặc hiện tại luân chuyển, hoặc hiện tại nương gá, tức thì đang bị chi phối bởi ảo tưởng của tưởng quẩn. Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại sinh khởi, hiện tại tương tục, hoặc hiện tại đoạn diệt, hoặc hiện tại bất động, tức thì đang bị trôi lăn theo ảo tưởng của hành quẩn. Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại phi lạc, hoặc hiện tại vong ưu, hoặc hiện tại mong muội, tức thì ấy đang bị triển chuyển bởi ảo tưởng của thức quẩn. Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm muốn xoay cái vọng tưởng hư dối sanh diệt trở lại với chân tâm thanh tịnh thường trụ, thì phải dùng pháp gì nếu không là danh hiệu Như Lai? Làm thế nào để chặt đứt gốc rễ phiền não nếu không sử dụng lực vô úy của danh hiệu Như Lai? Làm thế nào để diệt trừ sạch hết sáu tên giặc khách trần nếu không hiển thị công năng nhiệm màu đệ nhất của danh hiệu Như Lai? Này Phật tử, cõi Diêm Phù Đề này vốn lấy âm thanh làm thể, do đó nhiều chúng sinh có thể nương nơi âm thanh viên mãn mà chứng viên thông. Như vậy, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là âm thanh tối thắng đưa chúng sinh thâm nhập Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thật tướng của danh hiệu là vô tướng, không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, chẳng hòa hợp, chẳng phi hòa hợp, luôn vắng lặng chu biến khắp mười phương, tùy theo tính tâm, công năng tu tập mà phát huy diệu dụng. Này Phật tử, danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Tăng, vì là chủ tể các thiện pháp và luôn luôn sinh ra tất cả Phật pháp. Danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng vô thượng giác và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới nhất thiết chủng trí. Danh hiệu Phật như mặt trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát sáng thiện căn cho nhân gian. Danh hiệu Phật như kình ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ não mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn cuốn lấp. Danh hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lậu. Danh hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống bồ đề nảy nở sinh sôi. Danh hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy bạch tịnh pháp. Danh hiệu Phật như nước cam lộ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương lầu lầu sáng sạch. Danh hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiến chấp. Danh hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiến, hí luận thiên kiến. Danh hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại hiểm trở. Danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển dẫn hết thảy Bồ Tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa. Danh hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sinh không còn sợ hãi bất an. Danh hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sinh tu tập và khai phát vô lượng tam muội. Danh hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát sơ phát tâm, vì luôn chứa nhóm và lưu bố hết thảy Bồ Tát hạnh. Danh hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ, che chở và sinh ra tất cả Bồ Tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sinh. Danh hiệu Phật như kim cương bất hoại, lại có thể đập vỡ cả các pháp hữu lậu. Danh hiệu Phật là vị thuốc A Già Đà, vì có thể chữa được tất cả bệnh tật cho chúng sinh. Danh hiệu Phật như liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian. Danh hiệu Phật như tượng dương hùng dũng, có thể chà đạp tất cả điên đảo tưởng, ngang trái hung hiểm. Danh hiệu Phật như hạt châu mani, có thể dùng pháp chẩn cho tất cả chúng sinh, nghèo khó, phước đức và trí huệ. Danh hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sanh tử. Danh hiệu Phật như 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. Do đó tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán. Danh hiệu Phật như pháp thân bất tư nghị, vì luôn lưu xuất tất cả thân của chúng sinh. Danh hiệu Phật như báo thân bất tư nghị, vì luôn sinh ra vô lượng di trần thân trong tâm tưởng mọi chúng sinh. Danh hiệu Phật như hóa thân Phật bất tư nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu Phật chính là thật báo trang nghiêm tịnh độ, vì hiển thị báo thân viên mãn lưỡng túc của giác quả. Danh hiệu Phật chính là phàm thánh đồng cư tịnh độ, vì dung nhiếp hóa thân tùy nguyện giảng sanh của chư vị thượng thiện nhân khắp mười phương thế giới. Danh hiệu Phật chính là cõi cực lạc, vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm. Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-di-đà tức là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế, cho nên phải nói rằng danh hiệu Phật tức chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên quy lực, giải ngộ vô lượng tri kiến giải thoát, siêu diệt tư duy và mô tả. Tại làm sao thế? Bởi vì nhân nơi danh hiệu Phật mà sản sinh và lưu bố tất cả bồ đề tâm, tất cả bồ đề nguyện, tất cả bồ đề hạnh. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều từ danh hiệu Phật mà phát sanh ra. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều do danh hiệu Phật mà thành đạo, chuyển pháp luân, giáo hóa nhị thừa, điều phục chúng sinh can cường, tội khổ tham đắm. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều y cứ danh hiệu Phật mà kiến lập Hoa Tạng thế giới hải, trang nghiêm di trần số cõi Phật. Cho nên, nếu chúng sinh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là xuất sinh vô biên công đức, vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát đạo, phát huy diệu dụng của tam thân, tứ trí, thập lực, tứ vô sở quý, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thập bát bất cộng, vân vân. Này Phật tử, thí dụ như có người được món thuốc A Già Đà công hiệu bậc nhất thế gian, thì chạy chữa được năm thứ bệnh bức não sợ hãi, như là lửa lớn không thể đốt cháy, độc dược chẳng làm thương tổn tính mạng, gươm đao sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi, nước lũ bọc lưu không thể nhận chìm được, khói cay không thể làm cho ngột thở được. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm nếu thường xuyên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là luôn luôn uống món thuốc nhất thiết trí Bồ Đề tâm, thì ngọn lửa tham lam không thể đốt cháy được, độc dược sân hận không thể làm thương tổn chân tâm, gươm đao kiến chấp chẳng thể chặt đứt tuệ mạng, dòng nước lũ hữu lậu không thể nhận chìm chiếc thuyền Bát Nhã được, và đám khói tà kiến không thể làm cho ngột tắt hơi thở giác ngộ được. Thí dụ như có người cầm thanh bảo kiếm vô năng thắng ở trong tay, thì tất cả quán địch đều tránh giang ra xa, chẳng dám đương cự. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm bền chí mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chính là cầm lưỡi kiếm vô năng thắng đại Bồ Đề tâm, tức thì đẩy lùi quán địch vô minh, tà kiến và hàng phục vọng tưởng. Thí dụ như có người cầm viên thuốc ma ha ưng già, thì tất cả rắn độc, rết độc, trùng độc nghe mùi liền tránh xa. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm giữ trong mình một viên thuốc tối diệu, tối thắng đại Bồ Đề tâm, đó là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả rắn độc thập triền, rết độc thập sử, trùng độc phiền não nghe hơi thảy đều tiêu hoại. Thí dụ như có loài dược thọ tên là Sandana, người nào dùng vỏ cây để thoa vào chỗ ghẻ lở thì hết đau nhức và ghẻ lở liền lành lặn như xưa. Vỏ cây ấy vừa bị tróc da thì nối liền lại ngay, lấy mãi không hề hết được. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm liên tục xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng khác nào trồng cây dược thọ nhất thiết trí. Nếu có người nào gặp gỡ mà phát khởi lòng tin, thì ghẻ lỡ phiền não nghiệp chướng đều bị trừ diệt, thân tâm không còn đau khổ. Nhưng cây dược thọ nhất thiết trí không hề tổn hại mảy may, danh hiệu Phật vẫn y nguyên bất động. Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây hương phụ, chẳng bao lâu nảy nở vô số giống cây ấy, lan tràn che khuất cả cánh đồng rộng lớn. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm quyết tâm gieo trồng trên mảnh ruộng tâm một nhúm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tựa như ươm bón thứ rễ cây không tánh, chẳng bao lâu sẽ sinh sôi nảy nở vô số thảo mộc Phật tri kiến, tràn lan che chắn cả cánh đồng vô minh. Thí dụ như có người uống hoàng thuốc kiện cường trí nhớ, nhờ vậy những gì nghe thấy đều ghi nhớ chẳng quên. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm trang bị thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì thọ trì tất cả Phật pháp đều không quên sót. Thí dụ như viên ngọc châu lưu ly muôn ngàn năm lăn lóc nơi chỗ nhơ bẩn, quế tạp mà chẳng nhiễm ô, vì bản tánh của lưu ly vốn luôn luôn trong sạch. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm ngày đêm thủ hộ thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mà chen lộn nơi cõi dục ác trược, vẫn chẳng bị ngu si tà kiến làm cho loạn nhiễm, bởi vì bản chất của Nam Mô A Di Đà Phật vốn thanh tịnh như pháp giới tánh, vô cấu như hư không tánh. Thí dụ như cây ba lợi chất đa la dẫu chưa đơm hoa khai nụ, nhưng mọi người đều biết rằng chính loại cây này sẽ sản xuất vô số bông hoa mỹ diệu thù thắng. Cũng như thế, năng lực niệm Phật của vị Bồ Tát sơ phát tâm dẫu chưa phát sinh nhất thiết chủng trí, nhưng ai nấy đều biết chắc chắn rằng danh hiệu Phật chính là xuất sinh vô số Bồ Đề diệu hoa cho hết thảy chúng nhân thiên. Thí dụ như viên ngọc mani quý hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, dẫu bị nứt bể một góc cạnh, nhưng những thứ vật báo khác vẫn chẳng thể so sánh nổi. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm chấp trì danh hiệu Phật, nhưng nết hạnh và trí đức còn kém khuyết, vẫn vượt lên trên nhị thừa và hàng hữu học khác. thí dụ như cây kim cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ Na La Diên. Cũng như thế, hàng vị thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tính thọ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ trừ hạng Bồ Tát sơ phát tâm từng gieo trồng hạt giống bát nhã từ vô lượng kiếp sâu xa, mới sẵn đủ thiện căn, phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hưởng dụng giác quả vô lậu ấy. Thí dụ như trên bảo tòa kim cương giữa đại thiên thế giới có thể giữ vững chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phục quần ma, thành đạo vô thượng chánh giác, mà tất cả những thứ bảo tòa khác đều không kham nổi. Cũng lại như thế, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có thể giúp Bồ Tát sơ phát tâm trụ vững tất cả hạnh nguyện, các món ba la mật, bốn món vô sở quý, thọ ký, cúng dường, mà tất cả pháp môn khác thì chẳng có công năng này, tất cả hạnh tu khác thì cũng chẳng có lực dụng này. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hiển thị vô lượng vô biên, cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết công đức thù thắng như vậy. Ta dẫu biến hiện hằng hà sa thân tướng trong di trần sát quốc độ, trải qua muôn ức na do tha đại kiếp để xưng tán, thì cũng không cùng tận. Ngài Đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước Đức Như Lai tuyên thuyết ý nghĩa và xưng tán công đức của danh hiệu Phật vừa xong, cả thảy đại chúng đều đắc vô lậu công đức Đà La Ni. Trưởng giả Diệu Nguyệt cùng chư vị Bồ Tát sơ phát tâm đều chứng được niệm Phật Tam Muội. Tất cả chư Bồ Tát mười phương đều đắc hồng danh công đức tạng. Khi ấy, trời mưa qua mạng Đà La, qua Maha mạng Đà La, qua mạng Thù Sa, qua Maha mạng Thù Sa, để rải cúng dường Đức Như Lai cùng hết thảy chúng hội đạo tràng.